Is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban của Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 từ 6:30 đến 7:30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Sau đó nửa giờ, chương trình này lại được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần tin tức, Ban Việt ngữ gửi đến quý vị các bài viết với các đề tài liên quan đến Việt Nam và thế giới. Trước tiên, Khánh An tổng hợp ý kiến bạn trẻ trong nước về bản án dành cho 14 thanh niên Công giáo vừa bị tòa án tại Nghệ An tuyên vào 2 ngày trước. Nam Nguyên và Vũ Hoàng tìm hiểu về sửa đổi hiến pháp trong các vấn đề luật đất đai và bãi bỏ việc lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. Quỳnh Chi với bài viết về sự hợp tác giữa Nhật Bản và Philippines qua các cuộc thăm viếng ngoại giao giữa hai nước. Hòa Ái và Trân Như tìm hiểu cảm nghĩ của cử tri Hoa Kỳ về nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong chuyên mục Đời sống người Việt khắp nơi, Thanh Trúc chia sẻ câu chuyện về người phụ nữ trẻ lấy chồng Đài Loan cùng những giọt nước mắt lặng lẽ nơi xứ người. Và trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 1 do Thanh Trúc biên soạn.
Cùng với Hòa Ái, Thanh Trúc kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sáng nay. Tình trạng biến đổi khí hậu khiến Việt Nam mất khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm. Hôm thứ Năm vừa qua tại Hà Nội, đại diện của DARA International, tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu môi trường, báo cáo về mức độ tổn thương của Việt Nam do sự biến đổi khí hậu gây ra. Báo cáo được thực hiện từ chương trình sáng kiến về tính dễ bị tổn thương do khí hậu của DARA International, gọi tắt là CVF, tức Climate Vulnerable Forum, giám sát và đánh giá một cách tổng quát về tác động cũng như ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của 184 quốc gia trên thế giới từ 2010 cho đến 2030.
Riêng Việt Nam, báo cáo nói, sự thay đổi khí hậu khiến Việt Nam bị thiệt hại khoảng 5% GDP, tức là tương đương với 15 tỷ đô la mỗi năm. Mà nếu không có biện pháp giải quyết khả dĩ, thì mức thiệt hại hay tổn thất có nguy cơ lên tới 11% vào năm 2030. Về chi tiết, biến đổi khí hậu làm tăng chi phí sản xuất và gây thiệt hại khoảng 8 tỷ đô la. Lĩnh vực ngư nghiệp thiệt hại 1 tỷ rưỡi đô la, nông nghiệp thiệt hại khoảng nửa tỷ đô la. Đó là chưa kể đến 200 triệu đô la tổn thất từ lũ lụt và lở đất. Bên cạnh 150 triệu chi phí hạ nhiệt phát sinh khi nhiệt độ tăng cao. Điểm đặc biệt là báo cáo của DARA International còn đề cập đến tác động đa chiều của thủy điện, lĩnh vực mà Việt Nam đang ra sức xây dựng. Theo các chuyên gia, Việt Nam chỉ hưởng lợi khiêm tốn từ các kế hoạch thủy điện trong tương lai.
Hôm thứ Năm, các chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản từ căn cứ không quân Okinawa được lệnh cất cánh khẩn cấp ngay sau khi radar phát hiện các phi cơ quân sự của Trung Quốc bay trên khu vực tranh chấp ở mạn Bắc, vùng đảo Senkaku do Nhật kiểm soát. Trung Quốc gọi nơi này là Điếu Ngư thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Theo tin loan đi từ hệ thống truyền hình Fuji của Nhật Bản, chính xác thì các máy bay Trung Quốc không xâm phạm vùng trời của Nhật nhưng đã bay trên khu vực mà Nhật gọi là không phận phòng hộ của Tokyo. Tin nói khi các phản lực cơ F-15 của Nhật bay đến gần thì những chiếc máy bay Trung Quốc đã lượn vòng ra khỏi khu vực. Hãng tin AFP cho hay phòng báo chí thuộc Cục Bảo vệ Quốc gia Nhật Bản chưa xác nhận hay bình luận gì về vụ việc hôm thứ Năm. Trước đó, báo Sankei Shimbun phát hành ở Tokyo đưa tin là máy bay chiến đấu và tàu chiến của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn tại vùng đảo tranh chấp kể từ lúc Nhật Bản công khai tuyên bố chủ quyền và tìm cách mua lại khu vực này hồi tháng 9 năm ngoái.
Mặt khác, đại diện Nhật Bản và đại diện Nam Hàn hôm thứ Năm đồng ý thảo luận và hàn gắn mối quan hệ đã bị xấu đi do tranh chấp chủ quyền biển đảo. Tin cho hay, hai vị thứ trưởng ngoại giao Nhật và Nam Hàn đã gặp nhau tại Tokyo trong cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 12 tính từ 2005 đến giờ, nhằm mục đích trao đổi một cách thẳng thắn mọi quan điểm và hâm nóng mối quan hệ đã bị nguội lạnh sau khi Tổng thống Lee Moon-bak của Nam Hàn chính thức tới đảo Dokdo mà Nhật gọi là Takeshima hồi năm ngoái. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên giữa hai bên sau khi Nhật Bản có tân thủ tướng Shinzo Abe và Nam Hàn có tổng thống mới Park Geun-hye. Sau vòng họp vừa nói, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Chikao-kawa cho báo chí biết ông đã có một buổi nói chuyện xây dựng và hữu ích với Thứ trưởng Ngoại giao Aho-yong của Nam Hàn về mọi vấn đề liên quan.
Về tin Miến Điện, thưa quý thính giả, Nguyệt Sang Hin-yo tạm dịch là mê đắm hay thôi miên xuất bản tại Miến Điện vừa bị đình bản vì hình ảnh và nội dung mang khuynh hướng cổ vũ tình dục một cách công khai trong đất nước mới mở cửa và thiếu thông tin này. Tạp chí ra đời từ tháng 11/2012 được coi là hiện tượng nóng sốt và mới lạ đối với độc giả Miến qua những hình ảnh khêu gợi với những bài vở về bí mật phòng the hoặc chia sẻ bí quyết của hạnh phúc chăn gối đã không vượt qua được hàng rào kiểm duyệt với quan điểm bảo thủ của chính phủ Miến. Ngay sau khi tạp chí bị cấm phát hành, biên tập viên trưởng của báo này là ông Ko Usue nói với hãng tin AFP rằng phải nhìn Hin-yo như một tạp chí giáo dục và giải trí, chứ không thể coi nó như một hiện tượng nguy hại cho Miến Điện hoặc liệt nó vào loại tạp chí dâm ô chuyên đăng ảnh phụ nữ khỏa thân, đại khái như tạp chí Playboy của Mỹ chẳng hạn. Vẫn theo lời của ông Ko Usue, đề tài tình dục là chuyện cấm kỵ ở Miến Điện trước nay và tuy tình hình hiện tại có phần thoáng hơn, nhưng giáo dục về tình dục và giới tính vẫn còn rất hạn chế. Vì thế, ông nói tiếp, ông sẽ khiếu nại để báo được tái bản vì ông rất mong muốn tuyên truyền về những nan đề của xã hội như HIV/AIDS, mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ.
Pakistan và Ấn Độ cố gắng kiềm chế phản ứng nhưng vẫn lời qua tiếng lại sau khi một quân lính Ấn bị chặt đầu tại vùng tranh chấp Kashmir. Phía Ấn Độ đã nêu vụ việc với đặc sứ Pakistan ở New Delhi trong lúc các viên chức chính phủ Ấn lên án hành động cắt cổ họ cho là mang rợ của phía Pakistan. Đáp lại, Ngoại trưởng Pakistan nói bà lấy làm kinh hãi trước những cáo buộc của phía New Delhi rằng không hề có người lính Ấn nào bị chặt đầu, mà chỉ có chuyện lính Pakistan bị bắn chết. Vào khi các toán quân hai phía ở bên này và bên kia đường ranh Kashmir được lệnh không động thủ, thì tới lượt viên chức ngoại giao hai nước bày tỏ mong muốn làm cho tình hình dịu xuống. Lên tiếng với báo chí ở New Delhi, cao ủy Pakistan là ông Salman Bashir nói rằng tự chế trong lúc này là điều tối quan trọng để không làm hỏng tiến trình hòa bình mà hai nước muốn đạt tới. Về phía Ngoại trưởng Ấn, Salman Khurshid, một ngày sau khi đưa ra những lời lẽ hàm ý phẫn nộ, ông bắt đầu dịu giọng và tuyên bố là Ấn Độ không nên và cũng không cho phép mình làm cho tình hình căng thẳng thêm, khiến chuyện đáng tiếc có thể xảy ra.
Hôm thứ Năm, Nga kêu gọi các cường quốc trên thế giới để cho nhân dân Syria quyết định tương lai của họ, chứ đừng tạo áp lực lên chính phủ đang bị chống đối của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong văn bản, với lời lẽ có phần cứng rắn, Moscow khẳng định mọi nỗ lực giải quyết, đặc biệt đến từ Washington, với ý định đẩy ông Bashar al-Assad ra khỏi quyền lực đang nắm giữ, đều là sai lầm bởi quyền lựa chọn và ý muốn nằm trong tay người dân Syria. Vẫn theo văn bản này, điều mà các nước có thể làm được là hỗ trợ và thúc đẩy cho những vòng đối thoại xây dựng ở Syria, và đó cũng là quan điểm không thay đổi của Nga. Mặt khác, sau khi chính phủ Syria đồng ý trả tự do cho 1.200 người bị bắt để đổi lấy 48 người Iran bị quân nổi dậy Syria giam giữ, thì Ngoại trưởng Iran là ông Ali Akbar Salehi kêu gọi các nước Trung Đông hãy cùng tìm kiếm một giải pháp cho Syria hơn là để ngoại bang, ý nói Tây Phương, nhúng tay vào. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran không bình luận về việc làm thế nào để Tehran và Cairo có thể san bằng mọi quan điểm dị biệt của họ về Syria hầu tiến tới một giải pháp chung cho đất nước này.
Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, phiên xử vừa qua với những bản án nặng nề lên đến 13 năm đối với 14 thanh niên Công giáo và Tin lành ở tỉnh Nghệ An đã gây ra nhiều phản ứng bất bình, lên án từ dư luận trong nước đến quốc tế. Liệu những bản án mang tính răn đe nó vừa nói có làm cho các thanh niên theo Thiên Chúa giáo cảm thấy nào đúng hay do sợ hay không? Khánh An tìm hiểu và tường trình.
Trong số 14 thanh niên, ba người bị kêu án nặng nhất là Paulus Lê Sơn, Hồ Đức Hòa và Đặng Xuân Diệu, mỗi người chịu 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Những người còn lại, mỗi người chịu từ 3 đến 8 năm tù. Một số người cho rằng những bản án rất nặng trên của chính quyền nhằm răn đe những thanh niên Thiên Chúa giáo nhiều tâm huyết đang tham gia tích cực trong những hoạt động xã hội và tôn giáo để góp phần làm thay đổi xã hội. Tuy nhiên, một bạn trẻ Công giáo ở Sài Gòn lại cho rằng bản án chính là đòn trừng phạt đối với sự kiên định của 14 thanh niên Thiên Chúa giáo.
Nhiều người nói là chính quyền gọi là đưa bản án nặng nề, nhưng mình nghĩ cái một cái cách khác hơn á, chính vì cái sự kiên định của tất cả thanh niên Công giáo và cái đức tin á, nên nó mới ra bản án như vậy. Thì thông thường á, những cái bản án, những cái tình tiết giảm nhẹ là những tình tiết mà gọi là những người đó phải xin khoan hồng rồi phải nhận tội này kia, nhưng mà riêng những người thanh niên đó thì người ta luôn kiên định là người ta không có tội, những cái gì người ta làm là đều là vì một cái sự công lý và hòa bình. Nó vượt qua cái sự sợ hãi đến mức là người ta không có sợ tù tội và người ta chấp nhận tất cả những cái gì, ngay cả giống như là trước khi mà cái lời nói cuối của Bao Minh Nhật á, thì Minh Nhật vẫn nói là hy vọng cái công lý hòa bình sẽ sắp đặt ở Việt Nam. Nên chính cái điều đó nên chính quyền áp đặt cái mức án rất là nặng nề đó.
Tin tức về phiên xử 14 thanh niên Thiên Chúa giáo được đăng tải trên rất nhiều trang mạng của các giáo xứ, cộng đồng và tổ chức Thiên Chúa giáo. Có thể thấy phản ứng nhiều và rõ nhất của những người Công giáo là kêu gọi cầu nguyện cho công lý và hòa bình được thực hiện. Họ cầu nguyện cho cả người bị xét xử lẫn người xét xử. Khi được hỏi liệu những bản án nặng nề trên có tác động tiêu cực hay không đối với việc tham gia vào các hoạt động xã hội của người Thiên Chúa giáo, nhiều bạn trẻ khẳng định rằng họ không hề sợ hãi hay lo lắng khi sống đúng với niềm tin của mình. Một tín đồ Công giáo trẻ khác cho biết:
em hoàn toàn không có lo lắng và cũng không phải sợ hãi điều gì khi mà em phải sống cái đức tin của mình. Và có lẽ em cảm thấy là hoàn toàn một cái điều mà mấy anh ấy làm là anh hùng. Bởi vì mấy anh ấy chấp nhận tất cả những gì mà nhà cầm quyền người ta làm cho họ, để họ sống đúng với cái đức tin mà họ đã chọn.
Sau khi Tòa án tỉnh Nghệ An đưa ra quyết định xử phạt, rất nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế như Sứ quán Hoa Kỳ, Tổ chức Quan sát Nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế, v.v. đều lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các thanh niên trên. Tuấn, một thanh niên Công giáo tại Sài Gòn, nói rằng quyết định kết án 14 thanh niên Thiên Chúa giáo hoàn toàn không làm nhục chí những thanh niên Thiên Chúa giáo khác, mà chỉ khiến cho người dân thêm mất niềm tin hơn vào nhà cầm quyền mà thôi.
Nhưng thực ra cái bản án này nó rất là bất công cho với các bạn. Cái này là hầu như là một cái sự sai trái hoàn toàn của chính phủ. Ra một cái quyết định quá nặng cho với các bạn như vậy thì nó không có hợp lý. Nó cũng không có hợp lòng dân. Với một người Công giáo như em thì những cái việc mà em theo dõi là các bạn làm thì không hề sai trái. Nhà nước làm như vậy thì nó sẽ làm mất lòng tin ở nhân dân hơn. Là một con người Công giáo đó chị, thì cái việc mình sống, cái thứ nhất là sống đức tin, thứ hai là mình phải làm chứng cho sự thật. Thì đối với Tuấn thì Tuấn cũng như các bạn đó thôi, khi mình làm chứng cho sự thật thì mình không phải sợ gì cả.
Bạn trẻ Công giáo ở trên cũng đồng ý với nhận định này.
Thì qua mức án mà tôi thấy là vấn đề là gọi là, nó nói là vấn đề là một cái đức tin rất là mạnh, tin vào cái sự dấn thân của mình và tin vào những việc mình làm không có gì sai trái. Và qua những cái việc này thì nhiều người người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy cái sự kiên định nó hơn là cái sự mà gọi là bị nhục chí. Khi 14 người bị kết án bản án như vậy thì cũng có thể là có hàng trăm hàng ngàn người khác, thì người ta sẽ nhận thức được vấn đề cái sự bất công nó càng hiện rõ hơn qua cái bản án đó. Thông thường là sau mỗi phiên xử người ta cảm thấy bất mãn, người ta cảm thấy tiêu cực đi qua, nhưng mình nghĩ hướng tích cực, tại thực tế có như vậy thì người ta mới, nhiều người mới nhìn vào, người ta mới, nó mới lộ rõ được cái bản chất và lộ rõ được cái sự bất công hơn.
Trong khi đó, một thanh niên không theo tôn giáo nào, sau khi tham dự cả hai ngày diễn ra phiên tòa ở tỉnh Nghệ An, cho rằng hành động của chính quyền là không có lợi. Nó sẽ tạo ra sự phản kháng, không ít thì nhiều, trong lòng những người theo Thiên Chúa giáo.
Nhà cầm quyền vừa bắt vào tù các thanh niên công giáo như vậy á, thì nó sẽ tạo ra cái sự phản kháng, ít nhất là bên trong của mọi người theo tôn giáo đó. Vì những người của tôn giáo thực hiện đức tin thì bị bỏ tù cái rất là oan ức như thế, thì và làm cho mọi những người trong tôn giáo đó sẽ có cảm giác có sự phản ứng nhất định đối với nhà cầm quyền hiện nay. Với cái nhìn của một người không theo tôn giáo hay là không có đạo nào như em, thì em thấy là các tôn giáo đều hướng con người để làm những điều được tốt. Và khi các bạn thanh niên tôn giáo và tin lành vừa rồi bị cái đảm tù và những mức án rất là nặng nề, rất là bất công như vậy á, thì đây là một điều mà cần phải suy nghĩ lại, vì họ chỉ thực hành lời Chúa. Và ở một cái nước như không có tự do như ở Việt Nam này, một khi chế độ và độc tài quản trị như vậy, thì họ thực hiện những điều theo Chúa dạy, nhưng mà khi những việc làm đó trái với ý muốn của nhà cầm quyền thì họ bị tù, và đó là một điều hết sức đáng tiếc.
Một số bạn trẻ nói rằng người theo Thiên Chúa giáo luôn luôn sẵn sàng bảo vệ cho sự thật, và họ sẽ bảo vệ cho tới cùng, cho dù có phải trả giá đắt như thế nào. Những thanh niên này cho rằng nếu chính quyền càng ra tay nặng với các tôn giáo, càng chứng tỏ sự bất lực trước lối đấu tranh bất bạo động của các tín đồ. Trước phiên xử vào hôm 8 tháng 1, gia đình của các thanh niên công giáo đã gửi thư kêu gọi các giáo dân cầu nguyện cho sự công bằng. Hàng trăm người đã hưởng ứng lời kêu gọi trên. Họ đã đến theo dõi phiên tòa với chiếc mũ trắng, biểu tượng cho hòa bình, mặc cho đội ngũ công an và lực lượng an ninh dày đặc ra sức ngăn cản.
Thưa quý vị, tân ngoại trưởng Nhật Bản đã công du Philippines trong ngày hôm qua để thảo luận vấn đề hợp tác trên biển. Hoạt động này được nói nằm trong nỗ lực của chính phủ hai nước nhằm lên tiếng cho vấn đề tranh chấp lãnh hải trong khu vực đang diễn ra phức tạp. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Ông Fumio Kishida chọn Mandela làm điểm đến đầu tiên với cương vị tân ngoại trưởng Nhật Bản. Điều này diễn ra trong bối cảnh tân thủ tướng Shinzo Abe cho thấy sẽ có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc. Vấn đề hợp tác đẩy mạnh an ninh biển được cho là mục đích chính của chuyến đi. Từ khi cuộc khủng bố 911 vào năm 2001 xảy ra, thì mối quan hệ giữa lực lượng tuần tra biển Nhật-Phi trở nên chặt chẽ và hiệu quả. Những năm gần đây, Tokyo cũng ra sức hỗ trợ Manila nâng cấp khả năng phát triển an ninh biển. Theo giáo sư Romeo Banloy, Giám đốc Viện Hòa bình, Bạo động và Khủng bố Phi, thì việc tiếp tục phát huy sự hợp tác này rất quan trọng, đặc biệt trong lúc tình hình tranh chấp lãnh hải ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á đang diễn ra phức tạp.
So it is very important to renew the strong ties between the Philippines and Japan, particularly in the area of security cooperation.
Chuyến đi của Ngoại trưởng Nhật Bản được nói sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 1, trong đó ông sẽ thảo luận với người đồng cấp hai vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh biển. Vấn đề thứ nhất là an ninh hàng hải trên Biển Đông, trong đó bao gồm việc Nhật sẽ cung cấp các tàu cảnh sát biển cho Philippines. Đây là hợp đồng đã được thảo luận từ trước, và Manila cho biết có thể nhận 10 tàu cảnh sát biển mới từ Nhật Bản từ năm 2014 đến năm 2017. Chưa thể khẳng định liệu sự hợp tác trên biển giữa Manila và Tokyo sẽ đi xa đến mức nào, nhưng giáo sư Beloy khẳng định sự hợp tác an ninh biển giữa Nhật Bản và Philippines luôn mang đến hiệu quả tốt. Philippines là một trong số ít các quốc gia trong vùng Đông Nam Á có tiếng nói mạnh mẽ trong vấn đề Biển Đông. Nhật Bản cũng là một đối thủ đáng gờm của Bắc Kinh trong khu vực. Đây được đánh giá như điểm chung khiến Nhật và Philippines thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác trên biển. Theo giáo sư Ben Lloyd, còn một lý do khác khiến Ngoại trưởng Nhật Bản chọn Philippines làm điểm đến đầu tiên trong vai trò mới của mình. Theo đó, Philippines là quốc gia luôn kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp, trong lúc Nhật cũng xem nguyên tắc quốc tế là cơ sở để giải quyết mâu thuẫn quốc tế, đặc biệt là tranh chấp trên biển phức tạp như hiện nay.
the Philippines and Japan have both difficult territorial disputes with China. Mm-hmm. And the visit will be an opportunity for the two countries to exchange views on the matter, particularly in the context of the promotion of a rules-based regime.
Nội dung quan trọng thứ hai được cho sẽ được thảo luận trong chuyến đi công du Manila của Ngoại trưởng Nhật Bản là việc tăng cường một mạng lưới các nước trong khu vực, kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Theo đó, vấn đề tự do hàng hải phải được tôn trọng trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc còn chưa rõ ràng trong việc xác định yêu sách của mình tại Biển Đông. Với một mối quan hệ đang được phát triển và cơ sở hợp tác của lực lượng tuần tra biển của Manila và Tokyo, nhiều người tỏ ra lạc quan về sự hợp tác này của hai chính phủ. Nhưng việc này có thể làm phát sinh quan ngại từ phía Bắc Kinh khi cho rằng sự hợp tác Nhật-Phi nhắm vào Bắc Kinh. Chính vì thế, giáo sư Ben Lloyd khuyến cáo nên làm cho Trung Quốc thấy rằng sự hợp tác trên biển giữa Nhật-Phi chỉ nhằm tìm giải pháp giải quyết tranh chấp mà không nhắm vào quốc gia nào.
And the Philippines and Japan have to convey a message that it is not anti-China, but rather to promote a more peaceful resolution of territorial differences.
Với thái độ cứng rắn, Nhật và Philippines được đánh giá là hai quốc gia có thể ăn miếng trả miếng với Trung Quốc trong tranh chấp ở Hoa Đông và Biển Đông. Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuần trước đề nghị tăng ngân sách quốc phòng 2% bắt đầu từ tháng 4. Đây là lần đầu tiên trong 11 năm qua, Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng. Khoản tăng mới được nói nhằm tăng quân số bộ binh và tăng cường các thiết bị cho hải quân, không quân, lục quân. Trong khi đó, Philippines cũng trang bị tàu tấn công đa năng, có nhiệm vụ ngăn chặn tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải mà Manila tuyên bố chủ quyền. Các loại tàu chiến có khả năng đổ bộ, tàu tuần tra, trực thăng hải quân, v.v. cũng đang được tăng cường nhằm củng cố sức mạnh quân sự của Philippines.
Trong dự thảo lấy ý kiến người dân về sửa đổi hiến pháp, một trong những điểm đang được dư luận quan tâm là bỏ hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo. Để hiểu thêm góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, Vũ Hoàng thực hiện cuộc phỏng vấn với bà Phạm Chi Lan, nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Vâng, thưa bà, là trong cái dự thảo về sửa đổi hiến pháp, sẽ có một cái điểm mới là bỏ cái hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo. Vậy thưa bà, cái vai trò và nhiệm vụ của các doanh nghiệp này trong tương lai nếu như vậy thì sẽ ra sao thưa bà?
Tôi nghĩ ở Việt Nam thì chắc là cũng còn một thời gian dài nữa, một số doanh nghiệp nhà nước vẫn còn đóng vai trò quan trọng của nó. Đặc biệt là trong những ngành mà nhà nước coi là thiết yếu, nó ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế và do đó nhà nước phải kiểm soát được. Tôi nói ví dụ như ngành điện, như ngành đường sắt, ngành giao thông, những cái dự án giao thông lớn hoặc là viễn thông hay dầu khí chẳng hạn, hay khai khoáng, thì những ngành như vậy thì chắc chắn là vai trò của doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ còn duy trì trong một thời gian tương đối dài nữa ở Việt Nam. Tuy nhiên cái việc không ghi vào trong hiến pháp nữa là doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo thì cũng đã là một điều tốt hơn so với trước. Bởi vì trước đây khi Việt Nam cứ khẳng định kinh tế nhà nước là chủ đạo, trong đó doanh nghiệp nhà nước cũng lại là chủ đạo, thì thường dẫn đến việc phân bổ các nguồn lực cho doanh nghiệp nhà nước quá lớn mà lại thiếu sự kiểm soát để đảm bảo tính hiệu quả của nó. Và vì vậy cho nên trong nhiều trường hợp là doanh nghiệp nhà nước vừa không đóng được vai trò của nó mà lại vừa gây ra những khó khăn cho nền kinh tế. Đưa ra đường hướng chiến lược mới của Việt Nam thì đã có rất nhiều người phản biện và cho là không nên duy trì vai trò doanh nghiệp nhà nước theo kiểu đó, mà phải đưa doanh nghiệp nhà nước vào nền tảng cạnh tranh như các doanh nghiệp khác trên thị trường. Vai trò của họ có thể vẫn còn quan trọng như là các công ty lớn ở các nước khi mà được đặt trong môi trường cạnh tranh thực sự và có sự giám sát không những của nhà nước mà kể cả của xã hội nữa. Thế thì tôi tin là lần này nếu mà đã bỏ được cái ghi như vậy trong hiến pháp thì cũng sẽ có thể tạo cho nhà nước cơ sở để thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước hơn nữa.
Vâng, cảm ơn bà Phạm Chi Lan. Thưa bà, là theo đánh giá của bà với cái vai trò của các doanh nghiệp nhà nước thay đổi như vậy thì cái tính chất của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam sẽ thay đổi ra sao ạ?
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì về mặt chính thức thì được giải thích là một nền kinh tế phát triển theo nguyên tắc thị trường, nhưng trong đó có sự điều tiết của nhà nước để đảm bảo mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh. Thì đấy là cái chính thức giải thích. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà những mục tiêu nhằm tới là dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh thì điều đó vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được, mà không nhất thiết phải gắn với vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước. Mặt khác thì Việt Nam cũng đã hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ. Riêng trong cam kết với WTO, khi Việt Nam gia nhập WTO thì cũng đã có 3 cam kết về doanh nghiệp nhà nước. Trong đó có cam kết đầu tiên là doanh nghiệp nhà nước cũng phải hoạt động trên cơ sở thị trường như các doanh nghiệp khác. Cái thứ hai nữa là đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thì không được coi là đầu tư của nhà nước, có nghĩa là doanh nghiệp nhà nước cũng phải tự tìm các nguồn vốn của mình. Và thứ ba nữa là vai trò của nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước thì chỉ được quyền tương ứng với số vốn mà nhà nước góp vào đó thôi. Như vậy tức là cũng có thể là doanh nghiệp nhà nước nhưng mà là một doanh nghiệp trong đó có nhiều chủ sở hữu khác nhau, chứ không phải nhà nước là chủ sở hữu duy nhất. Và nhà nước khi mà có sở hữu ở đó thì cũng chỉ được quyền tương ứng với số cổ phần của mình. Thế thì với những quy định như vậy thì tôi nghĩ là Việt Nam chắc chắn là vẫn phải thúc đẩy thực hiện theo những cam kết đã có với WTO và cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng là theo hướng đó. Thế còn chuyện định hướng sang chủ nghĩa là một cách định hướng về chính trị, định hướng về phân phối các cái lợi ích trong xã hội thì nhà nước sẽ phải chịu trách nhiệm để thực hiện theo những hướng như tôi vừa nêu mà đã được ghi chính thức trong các nghị quyết của Đảng Cộng sản cũng như là nghị quyết của Quốc hội khi mà định hướng phát triển cho nền kinh tế. Thì tôi cho là nó không mâu thuẫn gì với nhau.
Vậy trong những cái bước tiếp theo của cải cách doanh nghiệp nhà nước thưa bà, đó là cái quá trình cổ phần hóa, mà cái quá trình này thì cũng đã được thực hiện khá lâu rồi. Nếu bây giờ hiến định nhà nước là chủ đạo được bãi bỏ thì chắc chắn là cái tiến trình cổ phần hóa sẽ càng được đẩy mạnh. Vậy bà có thể đánh giá về cái tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hiện nay tại Việt Nam được không thưa bà?
Tôi nghĩ chắc chắn phải thay đổi, phải thúc đẩy cổ phần hóa và phải thay đổi cái cách quản lý nó, chứ không phải như trong thời gian vừa qua. Rõ ràng là suốt từ khoảng năm 2006-2007 đến nay thì mặc dù đặt chỉ tiêu cổ phần hóa cao nhưng mà cũng nói chung là chưa năm nào Việt Nam thực hiện được, và nhìn cả thời kỳ 5 năm của kế hoạch 5 năm trước ấy thì cũng không đạt được mục tiêu cổ phần hóa đưa ra. Trong thời gian gần đây cũng vậy, hàng năm chính phủ cũng đưa ra mục tiêu cổ phần hóa nhưng mà thông thường cũng không đạt được. Vậy thì điều trước hết là trong thời gian tới với tinh thần là tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế, trong đó thì tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một trong 3 mục tiêu ưu tiên thì phải được thúc đẩy mạnh. Mà trong cái tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì một trong công cụ quan trọng nhất của nó là cổ phần hóa. Đưa rất nhiều doanh nghiệp nhà nước đang là 100% của nhà nước hiện nay chuyển thành các doanh nghiệp cổ phần, có nghĩa là có những chủ sở hữu khác tham gia. Thì khi mà đã có các chủ sở hữu khác tham gia, họ sẽ cùng nhau xây dựng một cái cơ chế quản lý mới, chứ họ không thể chấp nhận được là sở hữu thì nhiều người đóng góp vào nhưng mà thí dụ như quản lý thì lại một người duy nhất là nhà nước thôi, thì có lẽ cũng sẽ không thể nào duy trì như vậy được. Cái thứ hai nữa là quản lý các doanh nghiệp cổ phần hóa thì theo hướng của Việt Nam đang nỗ lực hiện nay cũng sẽ là phải đẩy họ, yêu cầu họ áp dụng những chuẩn mực về quản lý đã được các nước khác đưa ra. Ví dụ như cái bộ chuẩn quản lý các doanh nghiệp nhà nước của OECD chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái tạo nên cái sức ép mới và đòi hỏi mới đối với các doanh nghiệp. Thì tôi cho là việc này hoàn toàn có thể thực hiện được nếu như Việt Nam thực sự có một cái ý chí nghiêm túc để mà thực hiện việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng như tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
Vâng, xin thay mặt thính giả Đài Á Châu Tự Do cảm ơn bà Phạm Chi Lan rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quý vị, dự thảo hiến pháp sửa đổi cũng được công bố để nhân dân góp ý, được đánh giá như thế nào? Liệu có đáp ứng yêu cầu cải tổ để phù hợp với tình hình thực tế hay không? Nam Nguyên ghi nhận ý kiến chuyên gia về vấn đề này.
Theo luật gia Lê Hữu Đằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề cốt tử là những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam có thực sự muốn xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tiến bộ hay không? Ông Đằng tỏ ra không hài lòng, nếu không muốn nói là thất vọng, với bản dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, vừa được công bố lấy ý kiến rộng rãi kể từ ngày 2 tháng Giêng vừa qua. Vị luật gia cho rằng ba vấn đề lớn nhất đã không có tiến bộ gì hơn trước, đó là vấn đề sở hữu đất đai, thực hiện nhân quyền, cũng như sự thiếu vắng của nguyên tắc tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập với nhau, giám sát nhau, qua đó có thể phòng chống tham nhũng một cách hiệu quả. Trước hết về đất đai, bản dự thảo tuy có thêm thắt kéo dài câu chữ nhưng vẫn là theo tinh thần đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Ông Lê Hữu Đằng nhận định.
Một trong những vấn đề mà nó đụng chạm đến đời sống của người dân nhiều nhất đó là vấn đề ruộng đất. Mà đụng chạm đối với nông dân vốn là một cái lực lượng hy sinh nhiều trong cái cuộc chiến tranh vừa qua. Thì bây giờ lại không được cái quyền sở hữu của mình trên mảnh đất cha ông mình đã đổ xương máu, đổ mồ hôi và nước mắt để làm nên. Thế điều đó là vô lý. Thành ra chúng tôi cũng đang đấu tranh và cũng đang đề nghị là hiến pháp phải sửa đổi cái điều này để công nhận quyền sở hữu về ruộng đất. Tại sao ở đô thị đối với những nhà công thương thì anh công nhận quyền sở hữu về máy móc, về tư liệu sản xuất? Còn ruộng đất vốn là tư liệu sản xuất của nông dân thì anh lại không công nhận. Hay là đất đai của người dân bình thường anh lại không công nhận. Anh chỉ công nhận cái nhà không, còn đất là nhà nước thôi sao? Điều này nó gây một sự bất ổn trong suy nghĩ, trong tư tưởng cũng như trong tâm lý của người dân. Không phải của mình thì làm sao mình bỏ cả thủy lực, cả cái tiền của ra để mà canh tác, để mà xây dựng được. Anh ở đây một cái rào cản rất lớn làm cho cái đất nước không phát triển. Và đặc biệt nghiêm trọng là đây là một cái lỗ hổng lớn mà cái bọn tham nhũng nó sẽ qua cái việc thu hồi đất đai một cách tùy tiện để nó làm giàu.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Tư vấn Kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ cũng rất băn khoăn về việc chưa có đột phá về lĩnh vực đất đai. Nữ chuyên gia nói, bà lấy làm tiếc về việc cho tới bản dự thảo hiện nay, nhà nước vẫn còn muốn duy trì quyền sở hữu của nhà nước về đất đai. Bà Phạm Chi Lan ở trong số những người có đề xuất khi sửa đổi luật đất đai, theo đó nên công nhận nhiều hình thức sở hữu khác nhau, trong đó vẫn duy trì sở hữu nhà nước với một số loại đất đai thuộc sử dụng công, thí dụ đất đai dùng cho mục đích quốc phòng, an ninh, các công trình công cộng hoặc trụ sở các cơ quan nhà nước. Theo bà Phạm Chi Lan, nên chấp nhận một loại hình sở hữu tư nhân cho đất đai, thí dụ của nông dân cho nông nghiệp. Đối với mục đích thương mại thì cũng nên dứt khoát hẳn, đất đai đó có thể là sở hữu tư nhân của doanh nghiệp. Họ đứng ra mua đất để đầu tư lâu dài. Ngoài ra cũng nên công nhận một hình thức khác, sở hữu công cộng của cộng đồng, thí dụ như đối với trường học, bệnh viện, nhà chùa, nhà thờ hoặc các hoạt động tôn giáo, văn hóa xã hội chẳng hạn. Bà Phạm Chi Lan tiếp lời.
Nếu như Việt Nam chấp nhận một cái cách sở hữu đa dạng hơn cho đất đai thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho các tầng lớp nhân dân khác nhau cũng như cho sự phát triển của đất nước. Thì như vậy thì đấy là cách tốt nhất để đảm bảo đất đai được sử dụng hiệu quả nhất. Khi họ gắn bó máu thịt với cái mà thuộc sở hữu của họ thì họ sẽ phải tìm mọi cách để làm sao khai thác cho cái phần đó mang lại lợi ích lớn nhất cho họ và chính họ sẽ bảo vệ được quyền lợi của họ trên đó. Tránh khỏi những tình trạng hiện nay là trong nhiều trường hợp ấy, đất đai vì mang danh là sở hữu của nhà nước cho nên một số chính quyền ở các địa phương là thường hay lạm quyền khi mà thu hồi đất của người nông dân một cách vô tội vạ với giá rất rẻ và lại cung cấp lại cho các doanh nghiệp hoặc cho những người thân quen rồi sau đó thì người ta lại bán lại với giá rất đắt và đẩy không biết bao nhiêu gia đình nông dân vào cảnh khốn cùng.
Theo luật gia Lê Hiếu Đằng, nút thắt thứ hai của Hiến pháp 1992 chưa được tháo gỡ trong dự thảo sửa đổi lần này là vấn đề nhân quyền. Theo ông, Hiến pháp 1992 và dự thảo sửa đổi quy định những quyền cơ bản này nhưng luôn kèm theo một câu theo quy định của pháp luật. ông Đằng nói là cần phải bỏ vế thứ hai này để tránh việc lợi dụng pháp luật để vi phạm nhân quyền, cũng như hình thành những luật đi ngược lại hiến pháp, ông nói.
Khi đời sống người ta đã khá rồi thì người ta có quyền đòi hỏi thì thực hiện nhận các quyền tự do dân chủ của người dân. Mà trong đó là có quyền như biểu tình, quyền lập hội, tức là những cái quyền mà đã ghi trong hiến pháp năm 1946 phải khôi phục lại và phải thực hiện trên thực tế, chứ không phải là hình thức. Mà vừa rồi lời kêu gọi của bây giờ cho đến bây giờ là hơn ngàn người ký chứ đó, của nhân sĩ trí thức rồi của các tầng nhân Việt Nam về việc thực hiện cái quyền con người ở Việt Nam theo hiến pháp của Việt Nam, thì cái điều đó là nói cái sự quan tâm mọi người trong vấn đề này.
Theo luật gia Lê Hiếu Đằng, điểm nghẽn thứ ba là dự thảo sửa đổi hiến pháp đã không thể hiện cải tổ theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Điều 1 chương 1 sửa đổi bổ sung quy định: quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Luật gia Lê Hiếu Đằng nhận định:
có này trong tham nhũng không thể nào giải quyết được khi chúng ta không thực hiện cái tam quyền phân lập. Mà trong cái thể chế đó, đó thì đảng cũng phải đứng trong vòng pháp luật, yêu chi phối vào pháp luật chứ không thể đứng trên và đứng ngoài pháp luật được. Chỉ ít là phải có một cái luật về sự lãnh đạo của đảng. Nếu mà điều 4 hiến pháp vẫn còn thì chỉ ít là phải có cái điểm để ràng buộc bất cứ một cái người lãnh đạo nào của đảng. Nếu một khi vi phạm pháp luật thì phải xử một cách bình đẳng như các cái công dân khác, các cái tổ chức khác. Thì vừa rồi thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng có đề nghị vấn đề này. Vì vậy mà việc thực hiện cái tam quyền phân lập thì mới có thể chống được tham nhũng. Bởi vì nếu các vị lãnh đạo mà không được giám sát, cơ quan đảng nhà nước không được giám sát cách có hiệu quả thì làm sao mà chống tham nhũng được? Thì tham nhũng cũng sẽ phát triển. Thực tiễn vừa qua là vậy. Bây giờ cho dù có chuyển từ thủ tướng sang tổng bí thư chăng nữa thì với cơ chế thế này thì tôi tin là khó mà chống tham nhũng được.
Dự thảo hiến pháp 1992 sửa đổi sẽ được toàn dân góp ý từ ngày 2 tháng Giêng cho tới 31 tháng 3 năm nay. Những ý kiến chúng tôi ghi nhận cho thấy ba điểm nghẽn quan trọng liên quan đến đất đai, nhân quyền và thực hiện nguyên tắc tam quyền phân lập vẫn chưa được tháo gỡ. Và như luật gia Lê Hữu Đằng nhận định, những người lãnh đạo đảng và nhà nước có thực sự muốn xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tiến bộ hay không, đó là vấn đề cốt tử.
Bây giờ là chuyên mục đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Mỗi ngày bán đâu có nuôi nổi ba đứa em đâu. Để đi bán ở chỗ người ta không có muốn cho mẹ em bán, người ta muốn đuổi, nhà cửa thì không ổn định. Ba mẹ mắc nợ ngày nào lợi người ta cũng đòi tiền hết nên em suy nghĩ. Em thấy người ta đi lấy chồng qua đây rồi về cũng cho tiền cha mẹ em. Em nghĩ là nếu mà em qua đây được, em có thể là em đi làm giúp được gia đình phần nào đỡ phần đó.
Và người con gái 21 tuổi đó chưa bao giờ ra khỏi Châu Thành, Tây Ninh. Năm 2005, lần đầu tiên lên Sài Gòn để cùng ông chồng Đài Loan 44 tuổi đi về Đài Trung. 7 năm dài nhẫn nhịn, ê chề, sợ hãi và chịu đựng, đóng vai một người vợ hạnh phúc trong 2 lần đưa con về thăm cha mẹ. Này, cô quyết định nói lên sự thật đời mình.
Cái này về trong người em cũng không có được hạnh phúc và cũng không có được hãnh diện, cũng không được cái gì hơn người ta nên em cũng không có dám ra ngoài đường nữa. Mục đích của em là muốn đừng có người nào ngoài dại dột giống như em như vậy, thiếu suy nghĩ. Với lại đừng có quá tin những người mà làm mai mối qua bên đây. Một mình em khổ, em không muốn người khác khổ giống như em.
Cô đã bị gạt khi nghe lời bà Dung, một người bà con bên nội, móc nối với Thanh, một cô dâu Việt Nam ở Đài Trung, về thăm nhà. Bà Dung và cô Thanh là mai người đàn ông bạn của chồng Thanh ở Đài Trung mà không bao giờ nói rõ cho cô biết đó là một gã đàn ông bê tha, rượu chè, cờ bạc, thậm chí đã có lúc ngồi tù vì say sưa và làm điều sằng bậy với phụ nữ.
Chị đã tên Thanh, lớn hơn em 3 tuổi là lấy chồng này lâu, chị ở gần nhà bên chồng em nha. Nhưng mà chồng chị cũng ngày nào cũng uống rượu hết luôn, cũng giống như chồng em nha, không có đi làm. Chị làm mai cho em, chị nói qua đây nó sao kệ nó, có tiền được rồi. Em hỏi chị chứ tại sao chồng em nó lớn tuổi mà chưa có vợ. Lúc đó chồng em 44 tuổi rồi. Chị nói à, chồng em thì nó có hiếu lắm. Nó lo cho cha lo mẹ nó nên nó không có thời gian nó đi quen với bạn bè nên nó không có vợ.
Kết quả, chỉ trong vòng 2 tháng, người đàn ông gấp đôi tuổi ấy theo cô Thanh sang Việt Nam làm đám cưới.
Em chưa có lên thành phố lần nào, lần đầu tiên em đi ra mắt chồng em là em lấy luôn.
Ngoài sinh lễ vòng vàng để lại cho cha mẹ, số tiền mặt 5 triệu đồng của chồng đưa thì cô trao hết cho bà Dung, ngoài là trả ơn công khó làm mai.
Tại vì bà Mai bà nói với em là chồng em nói chịu người khác, rồi em mới nói nếu mà suôn sẻ chồng em nó cưới em suôn sẻ cái số tiền 5 triệu đó em sẽ cho bà Mai.
Mãi sau, về Đài Trung, cô mới khám phá ra người chồng Đài Loan của cô cũng đã chi một số tiền trả ơn cho cô Thanh.
Lúc đó chồng em về bên Việt Nam cưới em á, nó không uống rượu, uống sữa tươi không, thì em thấy ổng cũng được. Nghe người ta kể là kiếm chồng Đài Loan rất là khó, nếu mà nó chịu coi được á thì chịu, chứ để mà lỡ không có cơ hội thì lúc đó em cứ nghĩ là giúp cho cha mẹ mình là điều quan trọng nhất. Là em nói là nhiều khi nó già qua bên đây, em nhỏ tuổi thì nó thương em. Ổng biết cách làm bề ngoài lắm nên em nhìn cũng không ra. Qua bên đây em có bầu khoảng 4 tháng em mới biết là chồng em uống rượu như vậy đó. Rồi em mới nghe mấy cái chị mà đi làm chung với em ở gần đây mới kể là chị Thanh biết chồng em như vậy mới ra tù. Hình như uống rượu đánh lộn người ta rồi cũng như là có đụng chạm một người con gái, người ta thương.
Cũng từ đó cô vừa bụng mang già chữa vừa phải đối mặt hàng ngày với người chồng vũ phu nghiện ngập bê tha của mình.
Chồng em làm thợ hồ, bao nhiêu tiền lương là đi quýnh bại, rượu thì về quậy, chửi. Nói chuyện với em là có câu chửi thề trước mặt hả? Nó chửi em dịch ra tiếng Việt Nam nghe kỳ lắm như ơi. Về thì bắt đầu kiếm chuyện chửi em rồi nắm đầu em là em sợ em chạy à. Lúc đó ông và chồng em đi mổ trong bệnh viện rồi bà má chồng cũng đi theo nuôi. Rồi em còn em nhà, hai thằng em chồng với người em dâu rồi em sợ. Em phải vô ngủ chung với em dâu em. Rồi ngày nào em dâu với em chồng em không có nhà, chui xuống gần giường em ngủ, em không dám mở đèn. Có bầu rồi chui xuống gần giường nằm ngủ chứ. Chồng đi kiếm chửi là kiếm không thấy thì thôi à. Sợ nhiều khi hai vợ chồng cự qua cự lại hầu lỡ tay trúng cái bầu nên trốn. Em có bầu em phải đi làm, ban ngày đi làm rồi đêm tối em phải chui xuống gần giường của bao bên phòng bà má chồng á nằm ngủ, rồi nó dắt bạn bè nó về uống rượu rồi chửi bới tùm lum á. Hai vợ chồng nhiều khi gây lộn hay là chuyện gì đi nữa thì bà má chồng em toàn là bên chồng em không à. Đi khám thai về con trai em nói chồng em hình như nó cảm giác đặng không mừng mất cũng không lo nữa chị ơi.
Từ nhũ dù sao cũng có con với người ta rồi, cô gái trẻ cắn răng chịu đựng cái tánh khí thô lỗ thất thường của ông chồng rượu chè này. Cố gắng đi làm để dành tiền chờ ngày sinh nở, lại phải lo gửi về giúp cha mẹ trả hết nợ nần.
Lúc đó em mới qua em chưa có biết tiếng lành nên em đi làm cái tiệm dép ở gần đó là đạp xe đạp đi à. Làm tháng không có bao nhiêu tiền nó đủ xài gửi gì cho ba mẹ em phần nào đó. Đi làm bữa đó em lãnh lương được 7.000 tiền Đài Loan. Em nghĩ chồng em không biết lo, em sợ em nữa, em đẻ con rồi không có ai lo cho em, em để dành tiền nữa, đẻ con mua đồ gì ăn vậy đó. Rồi em để 7.000 ở dưới sàn giường á, chồng em ở nhà rảnh không có chuyện gì làm, nó lục tung đồ của em lên hết, lấy đi uống bia thôi đâu. Về em khóc quá trời.
Nhưng tại sao biết mình bị gạt từ nhiều phía, bị gạt từ quê nhà cho tới quê chồng, cô vẫn cắn răng chịu đựng mà không tìm cho mình một lối thoát. Tất cả chỉ vì vấn đề sĩ diện.
Em nghĩ là em bỏ con về Việt Nam thì cũng tội nghiệp rồi, em sợ mang tai mang tiếng ở bên Việt Nam nên em cũng thôi ráng nhịn đắng nuốt cay bên đây đi để cho làng xóm mà đừng có cười. Nhiều khi em buồn quá, em sợ em nghĩ quẩn rồi em, nhiều khi em cũng có tâm sự chút chút cho ba mẹ nghe. Ba mẹ cũng kêu đi về, nhưng mà em suy nghĩ là lấy chồng không có giúp ích gì cho cha mẹ. Bây giờ em hai mẹ con em về, em sợ sống mà khổ ba khổ mẹ, nên làng xóm là cười chê nên không có về. Em làm tiền em đâu dám ăn xài gì đâu, để dành gửi về cho ba mẹ mắc nợ rồi trả bớt bớt từ từ. Tại vì em bên đây em còn nuôi con em đi học nữa. Em ăn xài tiết kiệm em mới gửi về Việt Nam chứ đâu có phải là lấy tiền nhà nó hay là gì đâu. Nhiều khi em cũng phải nuôi ngược rồi nó này, cũng uống rượu hoài, uống rượu rồi thiếu nợ, quán bia đi bao gái thì người ta tới nhà người ta đòi.
7 năm câm lặng với đứa con trai, nay cũng đã lên 7 tuổi và đã vào lớp 1. cô nghĩ mình đã hy sinh quá đủ để có thể được gần con, nhưng nỗi đau và câu hỏi tại sao phải sống trong ê chề khi lòng không muốn vẫn ám ảnh khôn nguôi. Nếu không có những lời yêu thương từ con trẻ, thì chắc cô không vượt qua được với ông chồng lớn tuổi mà chừng như có vấn đề về tâm thần.
Có một lần rượu xong rồi ông đánh cháu, em binh nè, ông nắm đầu em, ông đập vô cái tường giống như có cơn. Ông có cái tật uống rượu xong, chửi lộn, quýnh lộn người ta, là kêu xe cấp cứu một đêm, kêu 3-4 lần. Uống rượu vô là kêu xe cấp cứu, kêu xe công an, liên tục vậy đó. Đi về đẳng, ông mướn xe taxi đi về, cái hầu cái uống rượu vô, cái kêu nữa, cứ vậy là hoài. Nhiều khi mà má chồng em nói nó bị ma nhập, và đi cúng đi này kia, nói là cũng hết, em cúng mấy cái bị gì. Đẻ con thì vừa 3 tháng rồi, em đi theo người ta làm như làm hồ vậy đó. Mẹ mua sữa cho con em, cũng lay lắc qua ngày. Con em nó cũng từ từ nó lớn rồi nè. Ba chồng em trước khi mất ông có nói là muốn mất là em khổ dữ lắm nè. Má chồng em dọn nhà đi rồi. Năn nỉ em khóc, em kêu má chồng em đừng có đi. Má chồng em ở rồi. Nhưng chồng em nó uống rượu về quậy hoài.
Đứa con trai là nguồn an ủi duy nhất của người đàn bà trẻ bất hạnh và trơ trọi đó. Đã có đôi lần cô định liều dẫn con đi trốn thì mẹ chồng dọa sẽ bắt con cô lại và đuổi cô ra khỏi nhà vĩnh viễn.
Con em ngoan lắm, nó thương em lắm là. Nhưng là nó thấy em khổ quá. Nhiều khi mẹ chồng em rượu về uống chửi, em ngủ không được, em khóc. Nó kêu em, mẹ đừng có khóc. Mẹ khóc là mắt con cũng khóc theo mẹ. Nếu mà mẹ sống với ba không nổi, ba không có thương mẹ. Mẹ đi ra ngoài, mẹ kiếm một người khác thương mẹ. Vậy là con vui được rồi. Sáng sớm em đi làm, thức dậy, cho ăn uống xong em chở đi học, chiều về lại lại nhà bạn, em ăn cơm ở đặng, về nhà đâu có ai ở nhà đâu, nhiều khi nó cũng tủi thân, nó nói, tại sao để nó đi lại nhà người ta ăn cơm chụp vậy, nhiều khi ăn ngon nó cũng không dám đòi ăn thêm, rồi sao nói chuyện nhiều khi cũng tội nghiệp.
Phải chờ đến 7 năm, cô mới quyết định liên lạc với Thanh Trúc để trình bày hoàn cảnh đáng thương của mình. Với cô, gái Việt Nam đi lấy chồng Đài Loan thì số người hạnh phúc chỉ trên đầu ngón tay, còn kém may mắn và bị lạm dụng, bị bạo hành thì vô số. Kể cả cô Thanh là người mai mối cho cô cũng nằm trong trường hợp đó. Vấn đề ở đây, theo cô, người trong cuộc không bao giờ chịu nói sự thật với gia đình, với bà con hàng xóm bên nhà. Bạn bè có hỏi tới thì các cô bảo lấy chồng Đài Loan cũng ấm thân mà còn có tiền giúp cha mẹ cải thiện cuộc sống nghèo khó.
Nam sống thời đại giờ như phải có tiền để đi làm lại từ đầu thì không có bằng quanh đây. Sợ gì Việt Nam con em nó thua thiệt người ta. Nhưng là đồng thời em đi lấy chồng bên đây mà bây giờ em đi về bển, con em không bằng người ta, em sợ làng xóm láng giềng người ta nói.
Bây giờ cô đi làm công trong một công ty sách mà đồng lương cũng rất eo hẹp, lại phải nuôi báo cô một ông chồng nát rượu.
Bữa em lãnh lương xong rồi em tính đóng tiền học cho con em mà em để trong cái cốp xe ông đá. Bữa đó ông uống rượu xong rồi ăn cắp chìa khóa, ông đi ra ngoài ông mở không ăn cắp. Nhiều khi em cũng muốn thoát khỏi cái cảnh này nhưng mà em suy nghĩ hai mẹ con em mà đi ra ngoài đường mướn nhà ở rồi cũng sợ. Cái đồng lương của em ít quá rồi sợ ra đường rồi nuôi không nổi con. Bà má chồng em có nói rồi, nếu mà ly dị là bà bắt con em. Chứ là em có đi hỏi công an với mấy người luật sư là em có bắt được con hay không. Luật sư nói được, tại vì chồng em nó uống rượu như vậy á, rồi em từ nhỏ đến lớn là em nuôi nó. Với lại chồng em uống rượu nó không có tư cách để là nuôi con em. Nhưng mà luật sư nói nếu mà bà má chồng em, bà đòi bắt con em là có thể được. Tại vì bà có ruộng, có đất, có nhà. Nếu mà bà ra tòa bà đòi bắt con em là được, rồi bà có tiền mà nuôi con em.
Đó là tâm sự, là tiếng than dài não nuột của một cô dâu trong nhiều cô dâu Việt chân chất và cô đơn ở Đài Trung.
Bảo chị em trước khi mình đi lấy chồng phải suy nghĩ cho thật là kỹ, cái lần có dại dột giống như em vậy, nhắm mắt rồi đi qua đây là hối hận. Đời người con gái có một lần không có sinh con thì còn gỡ, nhưng mà lỡ sinh con rồi nó vướng bận, làm chuyện gì cũng khó khăn hết rồi.
Chuyện không mới, chỉ là câu chuyện đau lòng về một cuộc sống bị đánh mất bởi con đường nhắm mắt đưa chân đi lấy chồng nước ngoài qua môi giới chứ không qua tình yêu chân thật. Mong các bậc cha mẹ gả bán con gái đi xa hiểu cho nỗi thống khổ và sự hy sinh mà con gái phải chịu đựng, để thấy có khi nhà cao cửa rộng và những tiện nghi vật chất không chắc là những đồng tiền hạnh phúc bình an của con mình. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Bây giờ là phần tin rút gọn do Thanh Trúc trình bày.
Hôm thứ Năm tại Hà Nội, đại diện của DARA International, tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu về môi trường, báo cáo mức độ tổn thương của Việt Nam do sự biến đổi khí hậu gây nên, nói rằng thay đổi khí hậu khiến Việt Nam bị thiệt hại khoảng 5% GDP, tức là tương đương với 15 tỷ đô la mỗi năm. Hôm thứ Năm vừa qua, các chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản từ căn cứ không quân Okinawa được lệnh cất cánh khẩn cấp ngay sau khi radar phát hiện các phi cơ quân sự của Trung Quốc bay trên khu vực tranh chấp ở mạn bắc vùng đảo Senkaku do Nhật kiểm soát. Trung Quốc gọi nơi này là đảo Điếu Ngư thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Mặt khác, đại diện Nhật Bản và đại diện Nam Hàn hôm thứ Năm cũng đồng ý thảo luận và hàn gắn mối quan hệ bị nguội lạnh đi do tranh chấp chủ quyền biển đảo liên quan đến đảo Dokdo mà Nhật gọi là Takeshima. Nguyệt Sang Hinio ở Miến Điện, tạm dịch là mê đắm hoặc thôi miên, vừa bị đình chỉ vì hình ảnh và nội dung mang khuynh hướng cổ vũ tình dục một cách công khai trong đất nước mới mở cửa và thiếu thông tin này. Ngay sau khi tạp chí bị cấm phát hành, biên tập viên trưởng Ko Usue nói với hãng tin AFP rằng phải nhìn Hinio như một tạp chí giáo dục và giải trí, chứ không thể coi nó như một hiện tượng nguy hại cho Miến Điện. Pakistan và Ấn Độ cố gắng kiềm chế phản ứng nhưng vẫn lời qua tiếng lại sau khi một quân lính Ấn bị chặt đầu tại vùng tranh chấp Kashmir. Nga kêu gọi các cường quốc trên thế giới hãy để cho nhân dân Syria quyết định tương lai của họ, chứ đừng tạo áp lực lên chính phủ đang bị chống đối của Tổng thống Bashar al-Assad.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của đài AFA bằng cách truy cập vào website www.afa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Nhạc phẩm Khúc Thủy Du, thơ của Du Tử Lê do anh Bằng phổ nhạc. Được Bảo Yến trình bày cũng chấm dứt chương trình sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày vui và thành công mỹ mãn.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.